Lục địa kiện tiên, chương 52, 52, thông đồng làm bậy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ An đã sớm quan sát chiếc xe ngựa ở chính giữa. Lần đầu tiên nhìn thấy xe ngựa này, liền có một loại cảm giác khí phái và xa hoa. Rolls Royce, dù ngoại hình cả hai không chút giống nhau, nhưng trong đầu Tổ An vẫn toát ra cái từ này. Mặc kệ ở thế giới nào, thẩm mỹ đại khái đều sẽ tương thông. Xe ngựa này, bất luận điểm nào cũng phảng phất như tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một đường cong đều ngưng kết tâm huyết của đại sư. Chỉ bốn con tuấn mã kéo xe, vô luận là hình thể hay màu sắc da lông, đều không có gì khác nhau. Cực kỳ thần tuấn, bánh xe, thân xe, thậm chí trên móng ngựa cũng ẩn ẩn có lam quang lưu truyền. Hiển nhiên điêu khắc pháp trận cực kỳ tinh tế. Có thể để cho xe ngựa trải qua bất luận địa hình gì cũng như dẫm trên đất bằng. Không chút sóc nảy, Tổ An từng ngồi qua xe ngựa của Sở gia. So với chiếc trước mắt này, mặc kệ là phương diện nào cũng kém xa. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền tới giọng nữ êm tai. Đi, ta có thể đi chỗ nào? Thanh âm kia mang theo lời biếng mềm mại. Để cho người ta nghe xong, trong xương sẽ mềm nhũn. Chỉ bất quá lúc này trong giọng nói của nàng lại tràn đầy mê mang. Trên đời lại có thanh âm dễ nghe như vậy. Xa xa, Kỳ Tiểu Hy nghe mà ngẩn ngơ. Nhịn không được lẩm bẩm. Tổ An lại có chút xem thường. Kiếp trước internet phát đạt, đặc biệt là livestream hưng thịnh, để hắn nghe qua vô số thanh âm mê hoặc. Nhưng thanh âm êm tai không có nghĩa là dáng dấp đẹp mắt. Không biết bao nhiêu trạch nam bởi vì không rõ ràng điểm ấy mà bị lừa đến chết đi sống lại. Phía dưới, đám hắc y nhân kia mới đầu cũng có thất thần ngắn ngủi. Bất quá rất nhanh liền cười như điên. Ngọc phu nhân quả nhiên ở bên trong. Các huynh đệ thêm chút sức. Chúng ta cũng có cơ hội nếm thử tư vị của đệ nhất mỹ nhân ngày xưa. Nghe hắn nói, đám hắc y nhân ngao ngao kêu lên. Hiển nhiên càng thêm hưng phấn. Đám hộ vệ áo trắng kia từng cái đỏ ngầu cả mắt. Nhưng nhân số thế yếu, tiểu vũ trụ lại bộc phát cũng rất khó ngăn trở công kích như thủy triều từ bốn phương tám hướng. A, nguyên lai là nàng. Kỳ Tiểu Hy kinh hô một tiếng. Tổ An ngạc nhiên nói. Thế nào, người biết người trong xe ngựa? Kỳ Tiểu Hy lắc đầu. Không thể nói nhận biết, mà là ta biết nàng. Vân Trung Ngọc gia kinh doanh nguyên thạch. Là cự phú nổi tiếng thiên hạ. Năm đó nữ chủ nhân của Ngọc gia Ngọc Yên La vào kinh thành. Có thể nói diễm quan thiên hạ. Là mỹ nhân tuyệt sắc nổi danh trên đời này. Không biết bao nhiêu nam nhân hiện tại còn nhớ mãi không quên nàng. Nói đến đây khuôn mặt nàng nóng lên. Nghĩ đến phụ thân nhà mình tự xưng là fan hâm mộ số một của Ngọc Yên La. Liền cảm thấy có chút xấu hổ mở miệng. Sau khi Tổ An nghe xong, ngược lại có chút không hiểu. Nghe người nói gia tộc của nàng hẳn là rất lợi hại mới phải. Vì sao ngay cả những sơn tặc này cũng chống đỡ không được? Kỳ Tiểu Hy cải chính. Hắc Phong trại không phải sơn tặc bình thường, mà là sơn tặc cực kỳ lợi hại. Ngay cả công tước đại nhân. Nàng còn chưa nói xong đã bị Tổ An đánh gãy. Sơn tặc lợi hại hơn nữa không phải vẫn là sơn tặc sao? Ngọc gia này thân là siêu cấp đại tộc, hơn nữa theo lời ngươi nói, nữ chủ nhân lại đẹp đến không hợp lẽ thường, theo lý thuyết khẳng định sẽ đưa tới thế lực các phương ngấp nghé. Nhưng nhìn trình độ của hộ vệ, nàng là làm sao sống đến bây giờ mà không bị cường giả cướp đi làm đồ chơi? Ách, Kỳ Tiểu Hy hiển nhiên có chút không quen hàm ý đồ chơi trong miệng hắn. Nghĩ nghĩ nói. Có khả năng bởi vì nhà chồng nàng là Vân Trung quận công. Nhưng gần đây tựa hồ Vân Trung quận công xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Trong gia tộc có chút náo động, cho nên ảnh hưởng tới lực lượng hộ vệ bên cạnh nàng. Lại là nội bộ đấu đá. Tổ An đồng cảm gật đầu. Hắn vừa tới Sở gia hai ngày, đã gặp được không biết bao nhiêu sát cơ. Nhân vật giống như Ngọc Yên La, gặp phải sự tình khẳng định còn thảm hơn hắn. Tên đạo tặc dẫn đầu phía dưới kia là Trần Huyền. Tổ An chỉ thủ lĩnh hắc y nhân kia. Kỳ Tiểu Hy lắc đầu. Hẳn không phải hắn. Phải biết Trần Huyền ít nhất là cường giả lục phẩm. thậm chí có thể là thất phẩm. Nhưng những người kia không có một ai đến ngũ phẩm. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Các ngươi bình thường làm sao phân biệt địch nhân là mấy phẩm? Tổ An nghĩ thầm, cái này lại không giống trò chơi. Đỉnh đầu mỗi người đều có tiêu chí cấp bậc. Đây cũng là hắn nhức đầu nhất. Hắn lý giải thế giới này quá ít. Thật đụng phải nguy cơ, ngay cả địch nhân là trình độ gì cũng không biết. Vậy thì quá bị động. Dù sao không phải ai cũng như Mai Hoa thập nhị. Ngốc đến tự mình nói ra cấp bậc. Người ngay cả cái này cũng không biết. Kỷ Tiểu Hy có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích. Nhất phẩm cảm thụ thiên địa nguyên khí. Nhị phẩm làn da cứng cỏi. Có thể chống cự đao kiếm bình thường công kích. Tam phẩm có thể ở trong vòng 3 thước nguyên khí ly thể. Tạo thành vòng phòng hộ ngăn cản công kích. Tứ phẩm chân khí có thể ly thể. Tiến hành công kích cự ly xa. Ngũ phẩm thức tỉnh năng lực nguyên tố. Mỗi lần công kích đều mang theo nguyên tố đặc thù. Lục phẩm hình thành nguyên tố phòng hộ cháo. Chống cự và miễn dịch nguyên tố công kích. Thất phẩm tự động khôi phục thương thế. Đối phó địch nhân cấp thấp. Công kích của đối phương tạo thành tổn thương còn không bằng tốc độ hắn khôi phục. Bát phẩm có thể câu thông thiên địa. So với các cảnh giới trước khác nhau một trời một vực. Trên nữa ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết bọn hắn có thể phi hành. Những người phía dưới một cái sử dụng nguyên tố công kích cũng không có. Hiển nhiên không có nhân vật ngũ phẩm trở lên. Người dẫn đầu kia hẳn là tam đương gia của Hắc Phong trại Bảo Cương. Thì ra là thế. Nghe nàng giải thích, Tổ An lại quan sát chiến cuộc phía dưới. Không còn giống trước đó nhìn không hiểu ra sao. Đã có thể làm ra phán đoán bước đầu với thực lực của mình. Những hắc y nhân này đại đa số là nhị phẩm. Số ít là tam phẩm. Dẫn đầu là tứ phẩm. Liên hệ đến trước đó hiểu rõ. Tứ phẩm có thể ở một thành thị cỡ nhỏ làm thành chủ. Tam phẩm có thể làm huyện thưa. Huyện úy. Quả nhiên không thể coi bọn hắn là giặc cỏ bình thường. Mà hộ vệ dẫn đầu của Ngọc Gia cũng là tứ phẩm. Còn lại đều là tam phẩm. Hiển nhiên cấp bậc thấp sẽ không sống tới hiện tại. Đáng tiếc nhân số của bọn hắn ở vào thế yếu. Cuối cùng chỉ có một đường bại vong. Ai ở bên kia? Bỗng nhiên thủ lĩnh hắc y nhân quay đầu. Nguyên lai vừa rồi hai người nói chuyện thanh âm hơi lớn một chút. Liền bị hắn phát hiện. Ngươi đi nhanh đi. Cách chương.